Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 30 tháng Giêng năm 2010. Hôm nay tính theo lịch số Tây Phương thì đó là ngày đầu năm của 2010. Thế nhưng mà tính theo lịch số của Đông Phương á, thì nay gần cuối năm rồi, tức là khoảng tuần sau thì các vị có dịp làm lễ đưa ông Táo về trời, sau đó thì cái Tết đến với chúng ta. Và một năm thì tôi nghĩ nhiều lắm thì các vị gặp tôi được 5-3 lần gì đó. Tuy là tôi xuống đây dường như mỗi tháng, nhưng mà gặp các vị thì ít có cơ hội. Hôm nay chúng ta có cơ hội gặp nhau, lần này coi như là cũng là tất nhiên luôn. Đáng lẽ sẽ có những cái bài học cho các vị trong những ngày tất niên. Thế nhưng mà do vì cái lớp này lâu nay tôi đem chứng đầu ca giảng cho các học trò, cho nên hôm nay các vị cũng phải học chứng đầu ca theo cái chương trình học ở tại đây. Dĩ nhiên là trước khi đi vô cái đoạn thứ 41 của chứng đầu ca, tôi kể một vài điều rất là ngắn trong kinh Trung Bộ, và từ nơi đó nó soi sáng cho cái chuyện thực tập của chúng ta, tu hành của chúng ta. Kinh Trung Bộ là bài kinh thứ 45 và 46, Tiểu Kinh Pháp Hành, rất là hay. Một hôm Đức Thế Tôn kêu các thầy tỳ kheo lại dạy 4 điều căn bản thôi. Điều thứ nhất là có những cái pháp thực tập, có những cái pháp tu, hay là có những cái cách hành xử, nó đưa cái kết quả là ngay nơi đời họ có được niềm vui, có được an lạc, nhưng mà tương lai thì chịu cái khổ. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, có những cái pháp thực tập ngay hiện tại khổ, nhưng mà tương lai nó cũng khổ luôn. Đó là pháp thứ hai. Cái pháp thực tập thứ ba đó là hiện tại khổ, thế nhưng mà tương lai có được niềm vui. Và cái pháp thực tập thứ tư đó là hiện tại có được niềm vui và tương lai cũng có được cái niềm vui, có được sự an lạc. Đó là 4 cái con đường hành trì của người tu chúng ta. Cho dù đó là cư sĩ hay là tu sĩ cũng đi 4 cái cách thực tập này thôi. Thế nào là hiện tại an lạc, tức là hiện tại có niềm vui mà tương lai thì chịu khổ? Pháp gì? Thưa các vị, đó là thế gian pháp, chìm trong ngũ dục. Ai dám nói rằng đời sống chìm trong ngũ dục không có niềm vui? Này là danh, này là lợi, này là thực, này là thùy. Danh, lợi, thực, thùy, 4 món. Tức là gì? Chìm trong đam mê danh, chìm trong đam mê của tiền vật chất, chìm trong những cái loại thỏa mãn của nhu cầu thức ăn và ái dục, là chìm trong cái thỏa mãn của sự ngủ nghỉ hưởng thụ vân vân. Đó là cái pháp đưa chúng ta ngay hiện đời có được cái niềm vui rất là phù du. Và nếu các vị quán chiếu cho kỹ thì thưa đại chúng rằng ngay hiện đời cái chất của ngũ dục nó đưa các vị hưởng thụ được cái niềm vui nhân thế rất là rõ ràng. Thế nhưng mà cái điều chắc chắn đó là trong tương lai chúng ta chìm trong cái nỗi khổ. Cho nên Đức Thế Tôn xác nhận là hiện tại thỏa mãn những cái nhu cầu vật dục của đời sống thế nhân thì tương lai mình chìm trong cái khổ. Tại sao hiện tại mình thỏa mãn cái nhu cầu đời sống vật dục mà tương lai chìm trong nỗi khổ? Tại sao? Thưa các vị, do vì cái nhu cầu đời sống chúng ta thỏa mãn là một nhu cầu rất là vị kỷ, vì mình, vì cá nhân thôi. mình xài cho mình tiêu phí cho mình hưởng thụ cho chính mình, mặc thiên hạ chìm trong cái khó khăn khổ sở vân vân, ta chỉ biết riêng ta thôi. Ngay cái tâm thức rất là hẹp hòi vị kỷ đó, đó là cái điều kiện nó dẫn đến cái quả khổ trong tương lai. Nếu cái tâm thức mình mở ra đối với đời sống của chính mình, đành rằng mình không có giàu có, thế nhưng mà lòng mình vị tha, giúp một đồng hai đồng vì người. Có thể cái chuyện vì người của các vị nó không đủ rộng, nó chỉ trong phạm vi đời sống gia đình của các vị thôi, người thân của các vị thôi, và người bằng hữu của các vị thôi. Thế nhưng mà khi cái tấm lòng vị tha có mặt, thế thì niềm vui nó có mặt, thế thì quà tặng nó đến ngay hiện đời, và nó cũng đến trong nhiều đời trong tương lai. Lòng ai mà tràn đầy cái niềm quan lạc vị tha, yêu thương vì người, chắc chắn một điều là quà tặng nó đến ngay bây giờ và đến trong tương lai. Còn lòng ai chật chội vị kỷ vì mình thì thưa các vị, người đó có thể nếm được cái hưng phấn và cái niềm vui dục lạc hiện thời. Thế nhưng chắc chắn một điều đó là quả báo rất xấu cuối đời họ, chứ chưa nói đến tương lai. Hồi xưa tôi có một ông bạn tu, ông nói một câu rất là dễ thương và cũng đáng nhớ. Ông nói có cái thằng con trai kia, nó được sinh ra, nó được nuôi dưỡng bằng sự thương yêu chăm chút của bố mẹ, và nó vung vãi tiền gạo của bố mẹ xài. Thế rồi tới lúc nó cưới vợ thì quen cái đà ăn chơi phung phí như thế, cho nên vợ nó phải nuôi nó. Thế rồi rủi ro thai là cô vợ cũng mất sớm, thế thì lũ con phải nuôi thôi. Và tới chừng tới già thì nó chết. Có nghĩa là gì? Cái câu nói rất là đơn giản. Thế nhưng mà đời sống như vậy thì người ta không thể kêu nó bằng ông gì được cả, mà kêu là nó thôi, nó chết. Nhỏ thì nó bòn rút của bố mẹ, nó không thấy trách nhiệm gì về cái chuyện nó phải đền đáp ơn của người thân sinh ra nó. Có gia đình thì nó cũng không cảm thấy có trách nhiệm gì đối với người thân của nó cả, vợ, con, vân vân. Nó sống trên cái công sức mồ hôi và lòng yêu thương của bao người, nghĩa là người kia rất là vị kỷ, không cần đi làm, không cần có trách nhiệm, chỉ cần có tiền và tiêu tiền, chỉ cần thừa hưởng tất cả những cái điều kiện tiện ích và yêu thương của bao nhiêu người dồn cho. Và có khi hắn hành hạ vợ, hành hạ con, thế rồi vợ mất, thế rồi tới lúc già con nó quay lưng lại, nó không nuôi, thì cuộc đời hắn, thưa các vị, chìm vào vô thường. Và người ta không thể coi một con người đó là hoàn thiện nhân phẩm, có tính cách của một con người, có chút đạo đức hay văn hóa gì giữa cuộc đời cả. Cho nên cái từ người ta dùng để chỉ con người đó là tới già nó chết. Và đa phần đời sống chúng ta, nếu ta đi cái con đường ban đầu Đức Thế Tôn giải là hiện tại lạc, tương lai khổ, có nghĩa là chúng ta hành xử như thế đó. Sống giữa cuộc đời, ta sống trên bao nhiêu ân tình của mọi người, lòng thương yêu nuôi dưỡng của bao người. Lòng thương yêu đó có thể là của bố mẹ ta, người thân ta, xã hội ta. Và thưa đại chúng, là ngay giữa cuộc đời này các vị chưa làm gì thêm, các vị sống giữa nhân gian, thở vào thở ra, các vị đã thọ ơn biết bao nhiêu bằng tay chung quanh đời sống của các vị. Chiếc lá bên đường cũng có ơn với ta, con đường ta đi cũng trải đầy mồ hôi nước mắt của các bậc tiền nhân. Nghĩa là trong một phút giây sống giữa cuộc đời, từng hơi thở của ta, thưa các vị, nếu ta là một người có trách nhiệm với đời sống, với tự thân mình, thì mình phải làm gì đó cho thế hệ tương lai, con cái ta, người thân ta, người chung quanh ta, văn hóa người Việt, vân vân, mọi điều nó đang chờ bằng tay của các vị trả ơn. Mà mình không làm được điều này, mình chỉ là người ăn quỵt của thiên hạ, thế thì rõ ràng là hiện tại là sống đời sống của chính mình sẽ đủ đầy vị kỷ, thế nhưng mà tương lai chắc chắn là chìm trong nỗi khổ ngay hiện thời. Thưa các vị, là với một tâm thức nó đầy chật chội vị kỷ như thế thì đã khổ rồi, cái gì cũng muốn cho mình cả là khổ rồi. Khi chúng ta có một trái tim thương yêu vì người thì thưa các Phật tử, là quà tặng nó đến liền với các vị. Quà tặng của lòng thương yêu nó đến nhanh lắm. Các vị vừa khởi tâm thì quà tặng nó đến với các vị ngay thôi. Đó là tầng thứ nhất, hiện tại lạc, tương lai khổ. Tầng thứ hai, Đức Thế Tôn dạy là hiện tại khổ, tương lai khổ là gì? Có những ngoại đạo thời Đức Thế Tôn, họ có một cái lý thuyết về sự tu tập là hãy hành hạ thân này cho nó khổ, cho nó tàn tạ, nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn đói, nhịn khát, ăn giúp thân bò, đứng một chân, đầu tro mặt đất, vân vân, để tương lai hưởng được quả lành. Thế nhưng mà khi cái pháp môn ngoại đạo họ dạy và người ta không đủ trí tuệ, và người ta thực tập theo những cái con đường không có trí tuệ như vậy, không rõ nhân quả như vậy, thế thì hiện tại khổ rồi tương lai cũng chìm trong nỗi khổ. Tại vì cái nền căn bản của pháp môn tu kia, thứ nhất là không đặt trên nền tảng nhân quả, thứ hai là không đặt trên nền tảng của trí tuệ. Cho nên dù anh có khổ hạnh mấy, thế nhưng mà chắc chắn một điều, không vì lý do anh hành cái thân của anh cho nó chết đi mà tương lai anh nếm được hương vị của quả lành. Đó là cái bước thứ hai, Đức Thế Tôn chỉ những cái pháp môn thực tập của ngoại đạo. Bước thứ ba, hiện tại khổ nhưng tương lai có được niềm vui, có được quả lành. Thế nào là hiện tại khổ mà tương lai có niềm vui, có quả lành? Đức Thế Tôn nói là có những thầy tỳ kheo mỗi chiều nước mắt đầm đìa, thấy mỗi một ngày đi qua mặt trời lặn rồi mà mình không làm được gì cho đạo nghiệp mình thăng tiến, thiền định không có, tuệ giác không có, công phu thực hành không có chuyển biến được trong thân tâm, các ngài đầm đìa nước mắt, thương cho một ngày đi qua, vô thường đã đến rất là gần, do vậy cho nên khóc. Khóc là gì? Biểu hiện cái lo lắng bất an và cái khổ của một người sợ vô thường. Thế nhưng mà chắc chắn một điều là những thầy tỳ kheo kia sẽ nếm được hương vị của an lạc trong hiện đời, do vì ông thực tập đúng chánh pháp, chuyển hóa thân tâm. Cho nên nếu hiện thời không chứng thánh quả A-la-hán thì tương lai bằng cái công trình tu tập thánh hạnh, giới hạnh đoan trang, tâm thức rất là lành, cũng chứng được quả lành và sinh về cộng trú nơi thiên giới. Đó là bước thứ ba. Bước thứ tư, hiện tại lạc, tương lai lạc. Thế nào là hiện tại lạc và tương lai lạc? Thưa các vị, người đệ tử của Đức Như Lai ngay hiện thời nếm được hương vị của chánh pháp thực tập, có được cái niềm vui an trú trong chánh pháp, đó gọi là hiện tại lạc. Tương lai lạc là gì? Cái quả lành của sự tu tập do chuyển hóa thân tâm, giữ gìn giới pháp của Đức Thế Tôn dạy và cố gắng tu tập, tức khắc là quả lành sẽ đến ngay hiện thời này, lúc các vị tuổi càng ngày càng lớn. Nó cũng đến với các vị lúc các vị trả lời này, các vị sẽ nếm được quả sinh về cộng trú nơi thiên giới, hoặc các vị chứng nghiệm được quả vui. Và cái điều chúng ta bàn sâu vô trong đây đó là hiện tại các vị có cái điều gì vui không? Thưa đại chúng, là rõ ràng các vị đang là những người sống trong điều kiện, trong hoàn cảnh rất là đáng tự hào, rất là đáng vui. Các vị mà đọc những cái thông tin của hai tia thấy rất là thương cho dân chúng đó. Gần 9 triệu người, một cái đảo quốc bé nhỏ, họ hết chiến tranh quạng quại đi ngang qua, rồi hiện tại cơ chế chính trị nó vẫn chưa bình yên. Thế mà cái cơn động đất vừa rồi xảy ra, chết gần 200.000 người, 380.000 trẻ em không có cha không có mẹ, và nó nghèo đói đến nỗi là người ta phải ăn bánh đất. Không biết các vị đã nghe cái từ bánh bằng đất chưa? Họ móc đất ở một cái vùng nào đó, họ trộn với một ít muối, họ trộn với một ít dầu, họ nắn lại từng miếng và đem bán. Và những người không có thức ăn, họ mua cái đó về họ ăn đỡ. Trong đó nó không có hương vị gì cả, có khi nó có nhiều độc tố và vi khuẩn ở trong cái món đất kia. Thế nhưng mà để có cái gì trong bụng, cho nên trẻ em và người lớn đều phải ăn cả. Và mình dõi mắt mình nhìn, thưa nó đâu có xa đâu, cái vùng biển Caribe gần Nam Mỹ đây, nó cách Cuba không có bao nhiêu. Từ đó dân nó có thể vượt biên đến cái vùng Florida. Thế thì các vị nhìn thử đời sống của người ta, rồi nhìn thử đời sống mình có vui không? Ta không thiếu thốn, ăn no mặc ấm. Ăn no mặc ấm là mức bình thường rồi. Có thể gọi một từ không có sai, đó là chúng ta là những người đang ăn sang mặc đẹp, nữa là khác. thức ăn ở đây chưa bao giờ thiếu. Và cái đời sống của chúng ta, các vị lạnh như thế này, chưa có một người nào vất vả, lạnh lẽo giữa cái mùa đông thế này. Nhà chúng ta đều có sưởi cả. Thế thì mình nhìn mình, rồi nhìn người, thấy là chúng ta có vô vàng cái tiện ích và phước lành để có thể tu tập. Và cái may mắn hơn nữa là thế này, thưa đại chúng, là các vị may mắn vô cùng là nếm được hương vị chánh pháp của Đức Như Lai. Chúng ta biết được giáo lý nhân quả thôi, các vị nương vào giáo lý nhân quả của nhân thừa thôi để tu. Thế thì chắc chắn một điều rằng trong tương lai các vị hưởng được quả lành rồi. Rồi các vị nếm được hương vị giáo pháp ở chiều cao hơn hay là sâu hơn, thể ngộ được đạo, thì các vị cũng có thể làm được một điều hứa với lòng rằng ngay trong hiện đời mình có thể thăm dò vào cái chiều sâu của đời sống tâm linh, chấm dứt được con đường khổ lụy của sinh tử luân hồi. Rõ ràng là trong cái điều kiện vật chất hiện tại, các vị là những người có phước lành, rồi các vị nương giáo pháp Đức Như Lai tu tập, thì trong tương lai các vị cũng nếm được cái quả lành của sự an lạc. Nó không phải là xa đối với đời sống chúng ta. Và mình nhắc lại bốn điều. Điều thứ nhất là hiện tại lạc, tương lai khổ. Điều thứ hai, hiện tại khổ và tương lai cũng khổ. Và điều thứ ba, hiện tại khổ nhưng mà tương lai có được niềm vui. Và cái điều thứ tư đó là hiện tại vui và tương lai cũng vui. Nếu các vị thâm hiểu được giáo pháp của Đức Thế Tôn dạy, thưa các vị thì ngay hiện tại đã vui, không phải trong cái đời sống tiện ích của vật chất do cái điều kiện sung mãn của đất Mỹ trao cho các vị. Mình muốn nói cái niềm vui sâu hơn đó là khi hiện tại các vị nếm được thánh pháp của Như Lai, các vị tu tập, các vị mở lòng, các vị có lòng thương yêu, các vị kết hợp lại với những người pháp hữu làm đạo, thế thì nó có được cái niềm vui của cái sự tu tập rất dễ dàng. Niềm vui của hưởng thụ đời sống, thưa các vị, nó rất là chật chội, rất ngắn, rất là phù du. Trong khi cái niềm vui của tu tập thiện pháp nó lớn vô cùng. Quà tặng của nó là ngay bây giờ và ở đây, các vị thử làm một công việc bố thí cúng dường giúp đỡ người nghèo thì các vị thấy là niềm vui nó đến liền thôi, rất là rõ ràng. Và chuyện này nó có thể xảy ra do các vị khéo tu tập. Đời sống chúng ta ở nơi đây gọi là giàu thì chưa giàu, thế nhưng mà gọi là nghèo thì dường như chưa ăn nghèo cả. Nghèo thì không nghèo, mà mình có quyền trích một ít cái sự chi tiêu đời sống của chính mình. Mình giúp, mình thử hình dung là 10 đồng thôi, 5 đồng thôi, giúp được một ca mổ mắt 10 đồng, 5 đồng thôi, có thể giúp được người ta qua được một tháng khó khăn. Và trong khi đó thì thưa đại chúng là 10 đồng, 5 đồng các vị ra phố cái bèo hết sạch. Một bữa tiệc vài chục đồng, vài trăm đồng, một ngày lễ hội dẫn nhau đi chơi dung dăng dung dẻ tiêu phí vài ba trăm, bất biến là chuyện bình thường. Trong khi mình san sẻ một chút những cái cần kiệm của chính mình, thưa các vị, làm được bao nhiêu điều thiện sự. Và niềm vui là một loại quà tặng, nó làm cho đời sống của các vị sống dai hơn. Các vị hình dung là mình thả một con cá xuống hồ thôi, nó mừng làm sao, được thoát chết, trả về với cái không gian mênh mông của nó. Rồi mình hình dung là mình tặng ai một đồng tiền quá bất ngờ, giúp ai qua cơn cơ nhở khó khăn, niềm vui nó sẽ lớn đối với đời sống các vị như thế nào, các vị có thể hình dung được. Và đôi khi tôi cũng học lại những đứa đệ tử, nó nói thưa thầy, trong hoàn cảnh khó nghèo của con ngày xưa, ai mà cho con hứa với con một món gì đó con rất là mừng và rất là trông đợi thầy. Cái nó ồ, nó dạy cho mình được một cái bài học hay á. Mình không hứa với ai thì thôi, hứa cái gì phải làm liền, hứa cho tiền là phải cho liền, đừng đợi tới ngày mai, thà mình thiếu nợ đừng để người khác trông chờ, thưa các vị. Cho nên tôi học được cái bài học là giúp được ai giúp ngay, không có đệ hà, không có hẹn mai hẹn mốt gì cả. Và nhất là những hoàn cảnh khó khăn cơ nhở, thưa các vị, họ rất cần bàn tay nhân ái của chúng ta. Chúng ta giúp họ của không đáng là bao nhiêu, nhưng mà họ đi ngang qua được bao nỗi khó khăn, và cái quà tặng nó đến liền với các vị, không phải là cái quả lành kiếp sau, hay là ta được giàu có gì, cả cái quà tặng tức khắc nó đến với tâm thức các vị, đó là niềm vui trong trái tim của các vị nó mở ra. Và thưa các vị, cái món quà của trái tim nhân ái nó được trao ra rồi, cái sự hồi báo lại người ta không có lường được đâu. Dùng tiền mua được người nhưng không mua được trái tim tình cảm của con người, lòng thương yêu, ta phải mua nó bằng lòng thương yêu của ta thôi. Và pháp môn của Đức Phật dạy phần thứ tư, hiện tại là, tương lai là. Tức là hiện tại các vị tu tập có niềm vui, thì tương lai các vị cũng có được niềm vui. Không có nghĩa là chúng ta tu tập để thành thánh thành gì đâu. Ngay bây giờ các vị tu tập một phần rất nhỏ của sự hành trì, đó là các vị khéo tu tập những thiện pháp. Và thiện pháp này, thưa đại chúng, là từ mức độ cạn nhất cho tới mức độ thâm sâu, là cái các vị đang có sẵn trong trái tim, chứ không phải là cái món quà các vị cần bỏ tiền mua. Thiện pháp nó có mặt trong cái nhìn của các vị, trong lời nói của các vị, trong bàn tay của các vị, trong trái tim của các vị. Trong điều kiện nào người Phật tử ta cũng có khả năng tu tập những pháp lành cả. Và pháp lành đã đến với các vị, nó đến với người thân của các vị, nó đến với bao người xung quanh rất là dễ dàng. Và điều này ai cũng có thể làm được cả, rất là gần. Và giáo lý Đạo Phật được đặt căn bản trên nền tảng của nhân quả tổ chức. Ngay cái nền tảng này mình chưa tu tập giỏi thì thưa các Phật tử là chúng ta không thể tiến xa hơn được. Ngay cái nền tảng nhân quả tội phước, cái nền tảng của thiện pháp, nó rất là gần gũi đời thường, ai cũng có thể làm được. Nếu các vị chưa tu tập được điều này thì đời sống tâm linh mình không thể đẩy lên đến tầng cao. Và mình xin lặp lại một điều nữa, thế giới này đang rất là cần những trái tim đầy nhân ái của những người con Phật. Tấm lòng của chúng ta mở ra đến độ nào thì quà tặng, quả lành nó đến tùy theo cái mức độ rộng mở tâm thức của các vị đến thôi. Đó là cái điều ban đầu mình muốn chia sẻ trước khi đi vô cái đoạn 41 của chín đầu ca. Bây giờ chúng ta đi vô đoạn 41 chín đầu ca. Tôi cứ sợ là chín đầu ca nó làm cho các vị cảm thấy nó hơi xa vời quá, cho nên mình đem cái căn bản của pháp tu của Đạo Phật dạy tặng cho quý vị trước. Mình đọc đoạn 41 cho các vị nghe là chúng ta chép nó lên bàn. Tác tại tâm, ương tại thân, bất tu quan trá cánh vô nhân, nhược đắc bất chiêu vô gián nghiệp, mạc bán Như Lai chánh pháp luân. Chúc Thiên dịch là: tại tâm làm, tại thân chịu, đừng có kêu oan chớ trách người, muốn khỏi nghiệp phương muôn kiếp lụy, vành xe chánh pháp chớ chê cười. Thì mình chép cái phần tiếng Việt cho các vị chép thôi, rồi về học thuộc lòng. Không yêu cầu nhiều đâu, học thuộc câu thôi, câu đầu thôi, tức là tại tâm làm, tại thân chịu thôi là đủ, đủ vốn rồi. Còn học thêm ba câu nữa là, thưa các vị, là quá vốn quá lời. Tại tâm làm, tại thân chịu, đây là đoạn thứ 41. Tại tâm làm, tại thân chịu, đừng có kêu oan chớ trách người. Đừng có kêu oan chớ trách người, muốn khỏi nghiệp vương muôn kiếp lụy, vành xe chánh pháp chớ chê cười. Không biết lâu nay mấy cô học trò này còn học chữ Hán không? Bận quá không học. Tính ra tối thiểu cái gì cũng học được 10 bài từ cái lúc tôi có mặt ở đây tới giờ. Thế mà dường như chưa thấy ai dám giơ tay nói là tôi học thuộc 10 bài, phải không? Chưa ai. Mình đọc để cho các vị chép trên đúng nhau thôi, chép cái chữ gà nó ra chữ cút. Tại tâm làm, tại thân chịu, đừng có kêu oan, chớ trách người. Muốn khỏi nghiệp vương, muôn kiếp lụy, vành xe chánh pháp, chớ chê cười. Dễ không mà đọc qua cái thuộc liền đó chứ. Ở đây nó có những cái từ mình giải thích bằng không thì các vị không thấy cái nghĩa của nó. Cái câu này người ta dịch là muốn khỏi nghiệp vương muôn kiếp lụy, tức là họ dịch từ cái câu là vô gián nghiệp, nhược đắc bất chiêu vô gián nghiệp, tức là anh muốn đừng có vướng vào cái nghiệp đọa vô địa ngục vô gián. Thế thì đừng có bài bán chánh pháp của Đức Như Lai. Phành xe họ dịch cái từ pháp luân, đừng có bài bán chánh pháp Đức Như Lai đang vận hành trong nhân gian. Tại sao họ dùng cái từ pháp luân? Tại sao? Thưa các vị, do vì chánh pháp của Đức Phật nó chưa bao giờ dừng trên nhân gian. Nó vận hành, có lúc nó hiển, có lúc nó chìm, tức là có lúc nó lộ ra ánh sáng, có lúc nó còn ở trong khuất, hoặc nó đi ngang qua một cái vùng u ám nào đó. Cho nên chúng ta có con mắt tinh tường khéo thì chúng ta nhận ra chánh pháp của Đức Phật như dòng sông vậy đó. Có những lúc nó chảy dưới nắng mặt trời, có những lúc nó chảy qua rừng rậm, có những lúc nó thầm trong lòng cá. Thế nhưng mà nước không bao giờ mất. Chánh pháp Đức Thế Tôn cũng thế, có mặt giữa cuộc đời. Thế nhưng mà chúng ta không có thấy cái dòng chảy chánh pháp có mặt là tại sao? Tại sao? Cái tâm thức của chúng ta nó có một điều kỳ lạ là ta mơ cái gì thì nó có cái ấy. Cái niềm yêu thương, mong muốn, khao khát chánh pháp thì mình gặp chánh pháp. Còn cái khả năng tâm thức của mình chưa đẩy đến cái tầng đó, mình lao sao đến chùa chỉ tìm bản hữu cho vui thì mình cũng gặp bản hữu cho vui thôi. Nó không đẩy lên được đến cái tầng các vị thâm hộ chánh pháp. Tâm anh thế nào anh đón nhận cái món quà đến với anh như thế ấy. Nếu anh thấy người ta là Phật thì ông đó là Phật đó. Còn anh thấy người kia chỉ là phàm phu thường thôi, thế thì anh chỉ nhận được cái món quà phàm phu từ nơi người đó ra mà thôi. Có những vị Bồ Tát có mặt trên cuộc đời, thế mà con mắt cô ta nó tràn đầy cái gì? Tràn đầy bụi, tràn đầy thị phi, tràn đầy thành kiến. Cho nên ta thấy ông Bồ Tát đều là phàm phu cả. Thế mà con mắt các vị mở ra, con mắt các vị khao khát nhận được một bậc đạo sư, nhìn thấy đó là vị Bồ Tát bằng một niềm kính trọng, thế thì các vị đó là Bồ Tát. Không phải mình nói như thế để các vị nhìn bất cứ ông thầy nào cũng thấy Bồ Tát. Thưa, mình nói điều này để các vị nhận biết một điều là cái năng lực tâm thức của các vị, cái niềm khát khao của các vị lớn như thế nào thì các vị đón nhận cái món quà đến với các vị như thế ấy. Cái niềm mơ ước của mình là được giải thoát, thế thì mình tu tập giải thoát cũng một pháp đó. Thế nhưng mà vào tay của người nhiệt tình tu thì người ta chứng thánh quả từ cái pháp môn tu đó. Và nếu vào bàn tay của mình chỉ mơ ước là có được chút niềm vui, thế thì cái pháp môn dù thù thắng nó cũng tặng cho các vị món quà đó là chút niềm vui cỏn con của nhân thế mà thôi. Trong cổ học Tinh Hoa có câu chuyện mình kể lại đây. Nước Việt có một người, nước Việt cổ chứ không phải nước Việt Nam của chúng ta. Có một gia đình kia họ có một cái món thuốc bí truyền, họ so vào tay thôi. Thế thì cái mùa đông lạnh lẽo như thế này, họ có thể dầm người, dầm tay ở trong nước để ươm tầm, kéo kén, dệt tơ, mà tay họ không bị nứt nẻ gì cả, chân họ không bị nứt nẻ gì cả. Và đời đời, đời cha truyền lại đời con, cái món thuốc đó chưa từng được truyền ra bên ngoài. Thế rồi vua nước Sở nghe cái món thuốc gia truyền đó, sai quân tới tìm anh mua. Và họ bỏ ra 100 lượng vàng mua một cái bài thuốc để làm cho tay đừng nứt trong mùa đông thôi. Cái gia đình nông dân kia mừng quá chừng. Tổ tiên truyền đời bài thuốc này chỉ làm được mỗi việc đó là làm cho tay đừng nứt nẻ để ươm tầm kéo tơ, chứ không thể làm gì hơn được. Làm gì giàu đến nỗi có được 100 lượng vàng với một bài thuốc. Thế họ bán bằng cái nỗi niềm mừng vô cùng. Rồi các vị biết vua nước Sở đem bài thuốc đó về làm chi không? Chế ra một món thuốc tặng cho 3 quân tiến sĩ thoa vào tay và chân. Và cái cuộc tẩy quân từ nước Sở tấn công nước Việt, họ chiến thắng và đem về cái món lợi lớn, không phải là 100 lượng vàng, mà món lợi lớn đó là cả một vùng đất mênh mông của nước Việt bị thôn tính, cả một giang sơn của việc mất về tay nước Sở. Và từ câu chuyện kể đó, nó cho chúng ta một cái bài học. Bài học gì? Cái món thuốc thò tai có nghĩa lý gì đâu. Ấy vậy mà vào tai của nhà chính trị thì nó trở thành một cái món, một cái phương tiện tuyệt vời để xâm lăng một quốc gia. Và họ có một cái món lợi nhuận lớn, đó là cả vùng đất mênh mông. Còn món thuốc đó ở bàn tay nông dân thì nó chỉ là thuốc thò tai đừng cho nứt, chứ không có gì lạ. Thế thì thưa các vị, chánh pháp của Như Lai có mặt giữa nhân gian, có mặt ngoài sáng, có mặt trong tối, có mặt trong Già Lam tự viện, vẫn còn trong những trang kinh, vẫn còn sáng chói. Thế nhưng mà với cái tâm thức của các vị, nó bị phủ đầy định kiến là một, mắt của các vị tràn đầy thị phi, cấu uế, bụi bặm, cho nên các vị chỉ thấy một điều là Phật pháp rất tầm thường, các ông thầy tu là phàm tăng cả, ví dụ như thế. Chứ còn mắt các vị mở ra đến một tầng nào thì các vị sẽ thấy là thánh nhân còn đang có mặt giữa nhân gian, các vị Bồ Tát vẫn còn ẩn hiện giữa cuộc đời. Đó là điều thứ hai mình giải thích chữ vành xe chánh pháp có mặt. Và cái điều giải thích tiếp nữa để cho các vị nhận biết, sở dĩ gọi cái từ pháp luân là do vì chánh pháp không bao giờ đứng yên. Cái sự vận hành của xã hội như thế nào thì pháp Phật cũng vận hành theo như thế ấy. Có điều theo cái chiều dài của dòng chảy thời gian và không gian, nó không bị mất đi cái phẩm chất giải thoát giác ngộ. Thế nhưng mà bên ngoài của cái sự vận hành đáp ứng được cái nhu cầu hoàn cảnh thì nó có thể đổi thay một chút về cái cách biểu hiện, cách trình bày. Thế nhưng mà nội dung chánh pháp thì vẫn đưa chúng ta đạt thẳng vào giác ngộ, cho nên gọi là pháp luân là vậy. Nó luôn vận hành, luôn di chuyển, luôn biến động, luôn đi tới, nhịp nhàng với đời sống của mọi con người, nhịp nhàng với mọi văn hóa của từng lĩnh vực khác nhau, cho nên gọi là pháp luân. Thế Tôn chuyển pháp luân, pháp luân là vành xe pháp. Vành xe là luôn vận động, luôn di chuyển, luôn đi tới, thời gian và không gian không dừng, đời sống con người nổi và chìm, đến và đi, sinh và diệt. Thế thì chánh pháp cũng như vậy, cho nên gọi là pháp luân. Và cái từ vô gián thì các vị dễ biết rồi phải không? Nỗi khổ chưa bao giờ dứt gọi là vô gián. Nhược đắc bất chiêu vô gián nghiệp. Nếu anh mà muốn đừng có vướng vào cái nghiệp đọa lạc, cái nỗi khổ nó triền miên không bao giờ dứt á, thì đừng có bao giờ bài bác chánh pháp của Đức Như Lai. Đừng bao giờ coi thường nghiệp nhân quả của Đức Phật dạy. Đừng bao giờ coi thường lời của các bậc giác ngộ. Coi thường nó dẫm lên trên nghiệp quả. Coi thường nhân quả là mình bị đọa lạc, không biết kiếp đời nào mới có khả năng vượt thoát được, mới có khả năng có được chút an lạc và niềm vui. Đó là mình giải thích thái quát cái đoạn thứ 41. Cái điều rất mừng là thấy ai cũng ghi mấy chữ đó, tối thiểu thì được 4 câu. Nói nhiều lắm rồi chứ nói gì nữa. Hồi giờ quý vị học nhiều lắm rồi, quý vị không nhớ. Dường như có những bài thi ca thiền mình cũng học ở đây đó, như Ngoạn Châu Ngâm cũng học ở đây, Về Đi Thôi cũng học ở đây, Của Thầy Trả Lại Cho Thầy, Mang Gì Về Cho Nó Nặng. Thưa các vị, là tại ý của đoạn này cho chúng ta một cái điều gì? Đại ý gì? Đại ý thứ nhất, nó ngắn nhưng mà chúng ta có hai cái bài học. Đại ý thứ nhất đó là tâm làm chủ á. Mọi tội nghiệp và mọi phước lành từ tâm mà sinh nha. Đại ý thứ nhất. Ý thứ hai, các vị lưu ý là cái quả báo của quỷ bán chánh pháp nặng lắm. Quả báo, quả báo của quỷ bán chánh pháp, mình ví dụ cái này thôi thì các vị sợ quả báo. Thực tế là đời sống mỗi người họ chịu cái trách nhiệm về hành vi của họ. Không có một văn bản nào không có chữ ký cả, có phải vậy không? Không có bất cứ một cái loại nghiệp nào không do tự thân của các vị xây dựng và các vị thọ quả báo cả. Và Mỹ này thì cái vấn đề đó nó càng chặt chẽ. Anh viết một văn bản, anh gửi một cái thơ, anh nói một lời, đều có chữ ký của anh, không có trốn đi đâu được cả. Dù đó là đoạn nhật ký rất ngắn, anh ghi cho anh cũng chữ ký của anh, chữ viết của anh, có phải vậy không? Thế thì mọi nhân quả tội phước giữa nhân gian này ta không cần phải chia sẻ với người về cái tội lỗi đó. Họ làm nên lỗi lầm, họ gieo nhân ác. Thưa các vị, là tự động quả nó đến với họ thôi, chứ không có đường nào giải thoát được cả. Không ai gánh vác dùm cái quả báo của ai cả. Thế thì ngay cái mức độ cạn nhất là đời sống của mỗi người trong gia đình của các vị cũng không thể thay người khác gánh vác được rồi. Huống nữa là những cái chuyện thị phi của hàng xóm láng giềng ta cũng không gánh vác được. Rồi mình dõi con mắt nhìn vào cái sinh hoạt của các chùa chiền, các tôn giáo, thưa các vị, rõ ràng là không phải những người tu theo Phật là Phật, không phải những người tu theo Chúa, theo Kitô là Chúa cả. Không ai là Chúa Kitô hiện thân trong cuộc đời, chỉ có một Chúa Kitô mà thôi, chỉ có một Đức Bổn Sư mà thôi. Thế thì trong cái tiến trình tu tập từ phàm tới thánh, thưa các vị, rõ ràng một điều là không phải các vị tu hành đều là Phật Thích Ca, cho nên vẫn còn phàm phu có những cái vụng về này, có những cái sai thất khác là cái chuyện không thể tránh được. Các thầy, các sư cô đang trên cái tiến trình tu tập chứ chưa phải là người đã tu tập hoàn thiện. Thế mà chúng ta có một cái định chuẩn đặt ra, đó là sao tu mà như vậy kỳ quá hả? Thế rồi mình làm gì? Bài bác mạ lị, không phải bài bác mạ lị một cá nhân, mà mình vơ hết đũa vô một nắm, đó là đạo Phật như vậy đó. Ông thầy tu là đại biểu cho đạo Phật, ổng mà như vậy thì đạo Phật như vậy. Thế thì mình làm cái gì? Mình chiêu cái nghiệp vô gián, thưa các vị. Tại sao mà nó nặng nề như vậy? Tại sao nặng nề vậy? Do vì các vị tác động vào những người chung quanh, làm cho người ta mất bồ đề tâm, mất tính tâm với tâm mặt. Mình tu hay không tu vì chuyện của mình, thế nhưng mà mình tác động vào người bên cạnh, làm cho người ta khởi sinh cái tâm thị phi là một, mạ lị thủy bán là hai. Mình ngăn trở hạt giống bồ đề của người khác, làm trở ngại đạo tâm của người khác, phá hủy bồ đề tâm của người khác, tội chỗ đó. Và pháp chế Đức Phật dạy các thầy các cô về nhà thăm gia đình phải nói những lời gì, làm những việc gì kích phát được bồ đề tâm của người thân của mình. Chứ không được nói là ở chùa bây giờ buồn quá đi, huynh đệ tôi ân hiếp tôi tả tơi, tôi sống khổ vô cùng, cô đơn vô cùng, không có tiền xài, vân vân. Thế thì người đó có tội trước rồi đó. Tội gì? Làm hủy hoại niềm tin của người thân mình, không có phát bồ đề tâm, không có khởi tín tâm với tam bảo. Và chuyện này rất là quan trọng. Các vị đọc vào những cái trang truyện của Đức Phật dạy thưa rất là hay. Lần đầu tiên Maha Ba Sa Ba Đề đầu trần chân đất dẫn 500 thê nữ tới đảnh lễ Đức Thế Tôn xin đi tu. Thế Tôn nói không, các bà làm sao có thể chịu đựng được cái sự khó khăn của đời sống trong tăng đoàn. Thôi cho các bà về đi. A Nan kể lễ, bạch Đức Thế Tôn, ngài sinh ra mới có 7 ngày mẹ ngài mất, ai nuôi nấng bảo dưỡng ngài cho tới hôm nay? Rõ ràng là di mẫu thay mẹ chăm sóc ngài, ân lớn vô cùng, xin ngài từ bi cho di mẫu xuất gia. Thế Tôn nói này A Nan, lần đầu tiên về thăm Ca Tỳ La Vệ, ta đã giảng dạy Phật pháp, Tịnh Thận Vương, Maha Ba Sa Ba Đề, vân vân, cả hoàng cung dòng họ Thích đều quy y tam bảo. Họ quy y tam bảo là ta đã đền được ơn dỗ dưỡng bao nhiêu năm đi qua rồi đó A Nan. Chỉ cần quy y Phật thôi, thưa các vị, là đền ơn được ơn sinh dưỡng trong một sinh thân này. Thế thì các vị thấy là khởi niềm tin chánh pháp, quy y tam bảo, gieo hạt nhân lành, có khi đời đời kiếp kiếp á. Thế mà mình nở đang tâm hủy hoại niềm tin chánh pháp của người ta, tội chiêu vô gián nghiệp là như vậy. Các vị giật cơm giật áo người ta tội nhẹ, có khi các vị đoạt sinh mạng của người ta tội chưa phải ghê gớm, các vị phá vỡ niềm tin chánh pháp nơi tâm thức của người ta tội nặng vô cùng. Cho nên mình phải kinh sợ điều này. Và mình có cái miệng, thưa các vị, mình hứa với lòng là nói những điều lành, khích lệ người ta tu tập, đừng bao giờ mở miệng nói những lời phá hoại chánh pháp, đừng bao giờ nói những lời thị phi, chia rẽ tăng đoàn, bài bác người nọ người kia vân vân. Thưa các vị, mình đừng có vụng về chiêu cái nghiệp quả vào miệng mình. Nghiệp quả vào miệng có nghĩa là vào tự thân đời sống này, nhiều đời sống kế tiếp, thưa các vị. Cho nên các vị hãy cẩn trọng đó là vô gián nghiệp. Nhưng mình vừa giải thích vô gián nghiệp là như vậy, không biết các Phật tử đủ sợ chưa? Sợ chứ ha. Mình chịu trách nhiệm cho ai đây? Mình quỷ bán người tu, mình nói phải nói quấy, nói thị nói phi. Thưa các vị, đành rằng nói thì nó cũng hả cái miệng lắm, chửi người ta thì nghe lòng nó sung sướng lắm, nhưng mà các vị đang tu cái hạnh ngay hiện tại vui mà tương lai nổi chìm trong biển khổ á. Và tôi rất là kinh ngạc, tôi thấy có rất là nhiều tờ báo, rất nhiều cái thông tin, họ không có ngại ngần gì cái chuyện vu khống người nọ, vu khống người kia. Họ mạ lị các bậc thầy, các bậc tôn túc. Thưa các vị, có những bậc thầy, có những bậc tôn túc, cả hàng nghìn người tu tập theo, họ có một cái duyên lành nào đó, họ có một cái tấm lòng vì người nào đó, cho nên họ mới thành đạt được cái điều như vậy. Cho nên ta phải cẩn trọng. Đối với chánh pháp của Đức Như Lai, chúng ta đừng có vụng về chiêu cái nghiệp tội vô gián vào thân. Đó là hai điều trong cái đại ý này các vị nên lưu ý. Mình thấy ba giờ rồi. Các vị nghe mỏi chân chưa, cho về sớm. Thưa đại chúng, là chúng ta đi vô từng câu của cái bài này rất là hay. Mình chia sẻ nếu không có hết thì có cơ hội lần sau chúng ta gặp lại. Đầu tiên mình đi vô cái câu này thôi, tức là tại tâm làm, tại thân chịu. Thế nào là tại tâm làm, tại thân chịu? Điều thứ nhất là các vị thử quán chiếu. Ví dụ như cái nói năng của mình, cái sĩ sự của mình, cái đứng đi của mình, nó đều sinh ra từ tâm thức cả. Khi tâm thức của anh nghĩ về cái điều gì đó nhiều thì tức khắc là miệng anh sẽ nói về điều đó, thân anh bước về nẻo đó, và thậm chí trong giấc chiêm bao các vị cũng thấy điều đó nó khởi ra trong tâm thức các vị nữa. Mình quán chiếu tức là mọi việc làm, mọi nói năng, mọi suy nghĩ của mình nó đều từ nơi tâm thức của các vị gây cái hạt mầm trước. Có cái bà kia, chiều hôm đó là bà mở cái tiệc đón một nhà doanh nhân lớn đến gia đình thăm viếng, và đồng thời làm một cái cuộc thân tình để giới thiệu bà đi vào trong cái doanh nghiệp của ông. Và rất là cẩn thận, tại vì chọc giận ổng là không có điều kiện để làm việc với cái con người tỷ phú kia. Thế nhưng mà cái nỗi lo nhất là con bé trong nhà, con Anna trong nhà. Nó nói thẳng nói thật, và miệng của nó thì ai mà bụm lại được. Mà nhà doanh nhân kia thì có cái lỗ mũi rất là kỳ quặc, nó lớn vô cùng, rất là dị dạng trên cái mặt của ông. Cho nên bà dặn con: nè con à, chiều nay mẹ tiếp một người khách rất là quan trọng, con nhớ là con thấy bất cứ điều gì con đừng nói nha. Con thấy cái lỗ mũi của ông thế nào đó con cũng đừng bao giờ nói, con chỉ nhìn con cười thôi chứ đừng nói nha. Và tới cái tiết mục mời các cháu nó ra giới thiệu với nhà doanh nhân kia thì nó trợn mắt nó ngó vậy. Và dĩ nhiên mẹ nó dặn cho nên nó đâu dám nói gì, cái nó cười khúc khích, nó đi vô nhà, đi vô trong. Thế thì bước qua được cái giai đoạn khó khăn vô cùng đó, là bụng miệng được con bé, không có làm tổn thương cái người tỷ phú kia. Và tới phiên bà. Và thưa, chắc các vị biết cái sự việc gì xảy ra rồi. Bà rót nước và mời, và nói: thưa ông, ông dùng cà phê hay là dùng trà với cái lỗ mũi của ông? Thưa các vị, thay vì bà nói cái câu là ông dùng cà phê hay dùng trà với đường, hay là ít đường hay là nhiều đường, thế nhưng mà do vì trong tâm thức bà nó cứ in hình cái lỗ mũi, cho nên bà nói một câu rất là lạ, đó là ông dùng cà phê hay dùng trà với cái lỗ mũi của ông. Bà muốn nói cái đằng này, nhưng mà do tâm thức của bà nó suy nghĩ mãi về cái chuyện lỗ mũi, cho nên bà nói trật. Thế thôi. Và thưa các vị, mình kể câu chuyện nó vui để chứng minh một điều thế này: tâm thức ta luôn nghĩ về cái gì thì miệng ta nói điều ấy, ta suy nghĩ về điều gì thì ta làm cái việc ấy thôi. Mình sợ cái nghèo, thưa các vị, cái nghèo nó đến. Mình sợ tật bệnh, có khi tật bệnh nó đến. Ai có ngờ đâu rằng một người con gái trẻ đẹp du xuân vào một buổi chiều, trên con đường về thấy cái nấm mộ lè tè bên đường, hỏi chứ cái chỗ này mộ của ai mà không tắp hương tắp khói gì. Thế rồi Vương Quang kể đây là mộ của Đạm Tiên. Thế rồi chị em nàng Kiều ghé lại thắp một cây hương, rồi làm gì nữa? Khấn khứa đã đành rồi còn khóc lóc nữa chứ. Rồi về nhà làm thơ, thấy người nằm đó biết sao thế nào, nghĩa là người bị cái nỗi đoạn trường, nhìn người nghĩ tới ta, có khi ta cũng đoạn trường chăng. Nó nói lên cái điều gì? Tâm thức đã có điều đó, cho nên suy nghĩ về điều đó, rồi cuối cùng kết quả nàng Kiều 15 năm trong chốn đoạn trường. Phải không? Các vị sợ cái gì, các vị lo âu về cái gì thì cái điều đó, thưa các vị, không khéo nó đến với các vị. Cái điều này nó hiển nhiên thôi à, do cái sự mời gọi từ trong tâm thức các vị nó hiện hiện ra trên lời nói các vị, việc làm của các vị. Cho nên nơi tâm làm, nhưng mà quả nó đến ngay nơi thân của các vị chịu. Ngay trong đời này thôi à, không có xa xắc gì cả. Tâm của chúng ta hướng về một cái điều gì đó thì coi chừng mình đi lay quay vướng lại cái điều mà mình đã suy nghĩ. Và khi tâm mình luôn hướng về chánh pháp, tâm mình luôn hướng về cái nẻo thiện lành và sự tu tập, thế thì chắc chắn một điều là cái khả năng chuyển hóa đời sống của các vị nó xảy ra thôi à. Hoàn cảnh của ta, nỗi khổ của ta, bất an của ta, vân vân, nó theo với tâm thức của các vị nó chuyển. Thế cho nên Phật pháp không phải là cái gì nó xa vời, không phải là cái chúng ta tu hôm nay rồi tới cuối cuộc đời mới nhận lại quả lành, thưa không. Đức Thế Tôn nói trong cái bài kinh pháp hành đó là hiện tại lạc và tương lai cũng lạc, đó là chỉ cho những người hết sức nhiệt tình tu tập thì thành đạt cái sự an lạc ngay bây giờ. Ngay lúc tu các vị đã nếm được hương vị của niềm vui an lạc rồi, đó là cái quán chiếu đầu tiên các vị nhận diện để biết rằng mọi thứ nghiệp tội ngay nơi thân, ngay nơi đời sống các vị đều sinh khởi từ tâm cả. Và từ cái nhận biết này, chúng ta có một cái cách thực tập. Cách thực tập gì? Con đường thực tập đi. Ví dụ như cái nỗi buồn nó sinh khởi trong trái tim của các vị, khi nó sinh khởi trong đây thì nó làm cho mặt các vị buồn. Cái giận nó sinh khởi trong trái tim của các vị, trong lòng các vị, nó làm cho cái cơn giận bừng bừng ra mắt của các vị. Cái nỗi lo lắng bất an nó tràn ngập trong tâm thức các vị, nó làm cho các vị rất là bất an, cái lo lắng nó hiện ra trong thân của các vị. Thế thì ta có quyền làm một cái điều ngược lại là ta có thể làm cho cái mặt mình nó vui. Để làm gì? Chuyển được cái buồn ở trong lòng ta đó. Một là niềm vui có mặt trong trái tim anh thì mặt anh vui, anh có nụ cười. Thứ hai, con đường nghịch lý nó cũng rất đúng nữa là anh cười đi rồi lòng anh nó vui theo. Điều này được không? Và ta đã làm thử bao giờ chưa? Tôi nghĩ rằng các vị chưa cần làm bộ vui, các vị làm bộ buồn đi, các vị làm bộ giận đi, thì các vị thấy là nó rất là nhanh. Cái năng lượng giận nó lan trong tâm thức các vị rất là nhanh. Và cái chuyện này thưa các vị tôi đã từng tập rồi. Tôi từng làm bộ gầm gầm cái mặt, ta sẽ giận đệ tử, cái nó giận thiệt. Và lâu lâu có một đứa nó nghịch ngợm, nó chọc tôi một câu. Khi nó thấy tôi vui tươi cười cái nó, thầy cười cái trong mặt thầy sáng sủa và đẹp vậy mà sao thầy không cười, thầy cứ gầm gầm cái mặt tôi còn sợ lắm đó thầy. Và nó chọc một câu cái mình nghe tức cười. Nhưng mà thưa các vị, mình làm thầy cho nên mình đâu có thể cười dễ dàng được. Trợn mắt bỏng môi. Và hồi ăn cơm tôi kể câu chuyện rất là vui cho ông nghe. Tôi nói nhà bạch ông, ở Việt Nam nó có một loại khoai môn mà ăn vô nó rất là ngứa, không biết trồng gần cái thứ cây gì đó, ăn vô nó rất là ngứa. Và bà ngoại tôi hồi xưa bà nấu khoai, tôi lúc bé tôi ở với bà ngoại đi học, bà nấu ra một rổ khoai và nói ăn đi con, nhưng mà đừng có nói ngứa nghe, nói cho nó ngứa thiệt. Và thưa các vị, mình cũng rất là nghịch ngợm. Cái mình ăn, bà cấm không cho nó ngứa, nhưng mà mình lấy tay mình gãi. Gãi là khổ rồi. Cái bà nói, còn cái mẹ mày không có dạy mày, tao đã nói đừng có nó ngứa mà. Bà là bà ngoại của mình cho nên bà chửi mẹ mình được, chứ có ai dám chửi đâu. cái mình cười đó, con đâu có nói ngứa đâu, con gãi phần cổ con không mà, mày gãi gì đó là biểu lộ ngứa hay chứ gì nữa. Và thưa các vị, mình trở lại cái chuyện thực tập. Thưa đại chúng, là một là từ bên trong tâm của các vị đó biểu hiện ra bên ngoài, hai là từ bên ngoài các vị quay ngược vào bên trong đều được cả. Các vị hãy làm cho lòng mình hưng phấn, rộn rã niềm vui, thì niềm vui nó tuôn chảy ra bên ngoài. Mắt của các vị, nụ cười của các vị, cái nhìn của các vị, đời sống của các vị. Còn nếu các vị có một cái buồn, cái giận, cái bất an ở bên trong, thì các vị hãy đứng soi gương. Đầu tiên mình soi gương để nhận diện cái diện mục của mình trước. Tôi không biết ở đây có khi nào các vị nổi cơn tam bành lục tạc mà các vị có gan đứng soi trước gương để chiêm ngưỡng cái mặt mình hay bao giờ chưa? Không dám. Thấy lúc đó nó xấu quá cho nên sợ, không dám đứng chiêm ngưỡng cái mặt của mình ra làm sao. Nhưng mà thưa các vị, mặt mình đang tươi tắn thế này, đang dễ thương thế này, khi có cơn giận lên các vị soi gương, các vị thấy ngay nó đẹp lạ. Tự nhiên cái miệng của mình rất bằng mà tới lúc đó nó nhọn ra. Và thưa, cái chuyện này có thiệt. Khi nào có cơn giận hay là nỗi bất an lo lắng gì đến, các vị có kiên nhẫn một chút, điều đầu tiên các vị khoan làm gì cả, các vị đứng chiêm ngưỡng cái mặt của mình cho nó đàng hoàng, cho nó kỹ lưỡng từng nét một, thì các vị thấy cái giận của các vị tự nhiên nó bay đi mất. Đó là cái cách thứ nhất. Bước thứ hai của sự thực tập. Thưa các vị, mình thử cười trong lúc mình giận đó, thử cho nó ra làm sao. Đầu tiên nụ cười nó rất là méo mó, nó không có cái vẻ gì nụ cười cả. Thế nhưng mà rồi dần dần các vị thấy là nụ cười nó tròn hơn, nó thiệt hơn. Và lần lần cái miệng mình cười được thì tâm mình nó nở hoa liền, nó cười theo cái miệng liền. Và trong hai cách thực tập, từ bên trong ra bên ngoài, từ bên ngoài vào bên trong, cái cách thực tập tuyệt vời nhất các vị có thể nắm để có thể thực tập được. Và cái phương pháp này, thưa đại chúng, là nó không có loại trừ người trẻ, người già, nam hay nữ gì cả. Người đã từng thực tập lâu, tu tập lâu, hay là người mới làm quen với đạo Phật, cái phương pháp này vẫn tuyệt vời. Đây là phương pháp thiền tập từ truyền thống Vipassana. Đó là gì? Khi lo lắng, khi bất an, khi buồn giận, khi tức tối, tức là mọi tâm hành tiêu cực nó sinh khởi trong các vị, các vị khoan làm gì? Khoan theo chân của nó, đừng có theo đuôi của tất cả những tâm hành sinh khởi trong các vị. Các vị hãy làm một việc là đem tất cả sự chú ý về nhận biết hơi thở của các vị đi vô đi ra thôi. Thử làm coi. Cái hiệu quả tuyệt vời nó đến, đó là nó làm cho ta nỗi buồn dịu xuống rồi ra đi, cơn giận nhẹ xuống rồi ra đi, nỗi bất an từ từ bay biến khỏi tâm thức của chúng ta. Tức là cái ý ở đây rất là quan trọng, là nắm lấy hơi thở thực tập. Cái đầu tiên là nhận diện, cái thứ hai là nắm hơi thở. Tâm thức của chúng ta nó chỉ có một đường để đi thôi à. Khi nó nghĩ ác thì nó không thể thiện được, và khi nó lo lắng thì nó không thể an bình được, khi nó giận thì nó không thương được. Họ bài đặt, họ sáng tác cái chuyện giận thì giận mà thương thì thương, họ sáng tác tật chứ không có trúng gì đâu. Không có cái chuyện vừa giận vừa thương được, thưa các vị. Khi hết giận rồi mới thương, còn lúc giận đó mà đưa cái mặt tới là ăn tá tai chứ đừng có hòng nói người ta thương được, mất công. Cho nên giận là giận chứ không có chuyện thương trong đó. Thế thì thưa đại chúng, là mình đặt cái sự nhận biết của mình trong hơi thở, thế thì cái điều tất nhiên nó xảy ra là cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an của các vị nó bị cắt dòng chảy năng lượng, cho nên nó không có cái điều kiện tiếp diễn mà nối dài. Cái giận tự nhiên nó dịu xuống rồi nó ra đi. Cái lo lắng tự nhiên nó biến mất. Cái sầu tư, cái tủi hờn vân vân nó cũng theo với con đường này. Thế thì mình đem cái sự nhận biết về đặt ngay nó hơi thở, để nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra thôi. Đó là một phương pháp trị liệu tuyệt vời nhất. Phương pháp thứ hai các vị có thể làm được là lúc các vị giận, lúc các vị tức, đang sôi máu căm hận, các vị thử làm một việc là đặt tay vô vùng bụng, nhận biết hơi thở đang phồng lên, thở ra, bụng đang xẹp xuống. Chừng đó việc thôi. Hai từ rất là dễ để cho chúng ta nhớ là bụng tôi đang phồng, bụng tôi đang xẹp. Mà mình có thể niệm thầm hai cái tiếng phồng, xẹp. Cái này không phải tôi chế ra đâu, mà của ngài Sajadaw Mahasi, một đại thiền sư, cũng là tăng thống của Phật giáo Miến Điện. Và các vị có thể hình dung là tất cả những dòng thiền Vipassana có mặt trên đất Mỹ rất là nhiều nơi, là những người đệ tử tôn túc của Ngài sinh ra có mặt làm đạo ở trên rất là nhiều quốc gia châu Âu và đất Mỹ đây. Và thưa đại chúng là chúng ta chỉ cần thực tập trên hai phần này thôi, và các vị nắm được cái sự thực tập này, mức độ cạn đó là gì? Thưa các vị, mức độ cạn đó là các vị chuyển hóa được đời sống tầy lo lắng, bất an, ưu tư, phiền muộn giữa đời thường này, chuyển hóa nó trở thành an bình, tĩnh lạc, nhẹ nhàng, có được niềm vui, hưởng được cái năng lượng an lạc hạnh phúc ngay hiện đời. Cái quà tặng nó đến liền như vậy. Và mình chưa cần làm nhiều thêm. Ngay là đời sống hiện đời mà các vị tu tập được ngần này thôi thì đã quý lắm rồi. Biết bao nhiêu đời sống giữa nhân gian này, người ta dư ăn dư để hơn mình, người ta giàu có hơn mình. Ấy vậy mà người ta vẫn vô cùng băn khoăn lo lắng và bất an. Người ta vẫn bất hạnh như thường. Dù con người ta thành công danh, dù người thân của người ta còn khỏe mạnh đó, dù bản thân người ta chưa tật bệnh chi, thế nhưng mà họ vẫn là người băn khoăn lo lắng, buồn giận, bất an vân vân. Có nhiều đời sống, thưa các vị ở trên nhân gian này, nhìn ra thì họ là những người đầy đủ điều kiện hạnh phúc đó, thế nhưng mà họ vẫn là những người bất hạnh, do vì họ không có năng lực tu. Tâm của họ quay cuồng, hết nỗi lo lắng này đến nỗi lo lắng khác. Trong khi đó thì chúng ta nếm được hương vị Phật Pháp, chúng ta thực tập ở mức độ này thôi, thì các vị loại trừ được những cái buồn chán, ủ ê, lo âu, phiền muộn của cuộc đời. Có những người Phật tử trên đất nước này tuổi già rất là buồn chán, họ không có việc để làm cho nên nó buồn chứ chẳng có chi lạ. Cơm tiền thì đủ sống, thân thì cũng không tật bệnh chi, con cái thì nên danh nên nghiệp cả. Thế nhưng mà đời sống của họ không có việc chi làm cho nên họ rất là buồn. Cả một ngày thui thủi, cứ trông cho tới sáng, trông cho tới chiều, chiều trông cho tới sáng, sáng trông cho tới chiều. Trông riết để làm gì? Để bước vô hòm thôi. Tại vì mỗi ngày đi qua mạng sống nó mòn dần, mà cuộc đời mình không có chi làm, cho nên cái sự trống trải buồn phiền của một đời người nó gặm nhấm ta, nó làm cho ta có khi chịu đựng không nổi. Tách trời than phiền mọi việc, con tôi sao nó không về thăm tôi, vân vân đủ thứ chuyện đó. Trong khi nếu mình biết tu tập thì thưa các vị, ngay nơi hiện đời các vị nắm lấy hơi thở các vị tu thôi, hoặc các vị niệm Phật, hoặc các vị sám hối, hoặc các vị nhận biết từng hơi thở ra hơi thở vào, tự thân nó đã có được cái niềm vui. Và cuối cùng cuộc đời, thưa các vị, từ cái phương pháp này, các vị chuyển hóa được tâm của các vị càng ngày càng trong hơn, càng lành hơn, càng thiện hơn. Và khi cái tuổi thọ chấm dứt, tứ đại dần dần trả về cho các bụi, thì các vị có một tâm thái rất là an lành, trả về nài này ra đi rất là thênh thang. Bằng không thì tới lúc đó mình hoảng loạn vô cùng, bất an vô cùng, lo lắng vô cùng. Các vị mà đọc Tử Thư Tây Tạng, các vị mới kinh sợ cái con đường chúng ta phải đến thôi. Cái kinh sợ đầu tiên là khi địa đại, tôi không nhớ kỹ, nhưng mà cứ mỗi một đại nó sắp tan rã thì cái hiện tướng nó sẽ sinh khởi, nó là ví dụ như mà quả đại nó lần lần nó tắt, thế thì các vị cảm thấy cái lạnh không có cách gì mà làm cho các vị ấm được hết đó. Cái lạnh từ bên trong, quả đại nó rút đi dần rồi thì cái lạnh khủng khiếp dường như cả một đất trời này băng giá. Không có mùa đông nào của nhân gian này có thể bì được với cái lạnh khi quả đại nó lui trong cơ thể các vị. Rồi khi địa đại nó lui rồi, thưa các vị, cái điều đầu tiên nó xảy ra trong thân của các vị là tất cả những cái thể nước trong cơ thể của các vị nó tuôn ra hết. Nó không ngăn được, nó không giữ được, nó không bảo trì được. Cho nên nếu người đó bị những bệnh như sơ gan cổ trướng vân vân, thế thì toàn bộ nước trong người nó thải ra liền lúc đó thôi. Cơ thể các vị xẹp xuống. Rồi thủy đại mà nó cạn kiệt rồi thì thưa đại chúng là mắt của các vị không còn một chút nước gì để các vị có thể nheo được cả. Nó cạn kiệt luôn, lưỡi ta không còn một tí nước miếng nào cả, dù đổ bao nhiêu nước cũng khô hết. Và sẽ tới cái giai đoạn như vậy, lưỡi bắt đầu thụt vô, nước miếng không còn, nước mắt không còn, nước mắt thần sắc không còn. Rồi quả đại lui, rồi tới phong đại. Mà lui nữa thì thưa các vị, hơi thở các vị dần dần kéo gần lại, ngắn lại, ngắn lại. Lúc đó thèm một hơi thở, thở không được, phong đại nó ra đi rồi. Lúc bây giờ thì thần thức mình rời nài tứ đại ra đi. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ với các vị là hình hài nào, cái chu kỳ chấm hết của nó cũng đến thôi. Các vị giữ gìn thật là cẩn trọng, các vị cố gắng duy trì mấy rồi sẽ tới lúc muốn hay không gì, tứ đại nó cũng đến nó đòi trả lại thôi. Biết bao nhiêu bậc đế vương họ giữ gìn không được. Và gần nhất là nếu các vị dở lại những cái trang tranh ảnh của những minh tinh bằng bạc gần đây thôi, cỡ như Đức Tây Lo ngày xưa đối chiếu hình của bà hồi lúc bà 20 ngoài tuổi với những ngày tháng bây giờ, các vị thấy rõ ràng là đẹp như thiên thần, cũng không giữ gìn được nhan sắc. Và những người cơ bắp, những người có một cái thể hình đẹp đẽ giống như là những lực sĩ thể hình bây giờ, họ cũng tàn tạ, da họ nhăn nhíu lại. Thế thì cái lúc sẽ tới đó là tứ đại nó phân ly, nó đòi hỏi các vị. Lúc đó thì thưa đại chúng là những cái giai đoạn của địa thủy hỏa phong nó lui dần, thì các vị sẽ cảm nghiệm được cái nỗi thê lương của một đời người, dù ta cố gắng mấy sẽ đối diện với cái chết và không tránh được. Và cái điều thứ hai là thưa đại chúng là nếu các vị có được một cái phương pháp thực tập theo thánh giáo của Đức Như Lai, thì cái điều tất nhiên là ngay hiện đời này các vị luôn sống trong niềm vui và an lạc, các vị làm tất cả những cái thiện sự cần thiết để làm, thì cái điều tất nhiên nó đến là cái giây phút cận tử, mọi cái sinh hoạt của một đời người như những thiện sự các vị làm, lòng vị tha của các vị tràn đầy, các vị giúp đỡ bao người, lúc đó nó như một cuồng phim hiện lại ngay nơi tâm thức của các vị rất nhanh rất rõ. Và ông bà ta có một cái từ gọi là cái phúc hồi dương, tự nhiên người đó rất là tỉnh táo, dù bệnh trầm kha, dù sắp chết trước đó, thế nhưng mà sẽ có một giây phút người đó rất là tỉnh. Đây là giây phút mà tất cả nghiệp thức của một đời người nó hiện lại. Và lúc đó thì nếu nghiệp lành của chúng ta đầy thì chúng ta sẽ rất là quan lạc, rất là an lòng, rồi sau đó mình ra đi với một cái niềm vui và sự hưng phấn rất là lớn. Còn bằng cả một đời, thưa các vị, mình nổi chìm trong những cái lo lắng, ưu tư, phiền muộn và bất an, lòng mình luôn chất chứa những cái căm hờn, giận tức, sầu đuổi. Thế thì cái giây phút cận tử tứ đại gần phân ly đó, tất cả những nghiệp ác của một đời nó hiện lại rõ mồn một. Người đó sống trong cái sự hoảng loạn, lo lắng và địa ngục ngay chỗ đó, chứ không cần địa ngục ngay nơi đâu xa cả. Và cái điều này rất là đúng với lời kinh ở trong Trung Bộ Kinh Đức Phật dạy. Có những kẻ làm ác, họ có thể giấu hết thiên hạ, tội ác ngập đầu, thế nhưng mà tòa án của thế giới, của nhân loại không xử được họ, do họ khéo vô cùng. Thế nhưng mà họ không tránh được một cái loại tòa án ngay nơi trái tim của họ. Mọi việc làm nó đều ghi trong tâm thức ta, không có một chữ viết nào không là chữ viết của anh, không có một trang giấy nào không có chữ ký của anh. Thế thì không có một loại nghiệp nào do thân khẩu ý của anh gây mà chạy trốn được cả. Thế thì cái phúc mà trả hình hài về cho các bụi, thưa các vị, hơn nhau hay không, tu hay không là chỗ này đây, vượt ngang qua khó khăn hay không là chỗ này đây. Và nếu mình đợi tới chỗ này mình mới lo tu thì kịp không? Thưa, tứ đại sắp phân ly rồi. Và cái điều kỳ lạ đó là tứ đại phân ly, thần thức chìm vô nghiệp của một đời gây tạo, thì cái kiếp sau, thưa các vị, mình sinh ra trong một hoàn cảnh thấp thỏi, không có gặp được ánh sáng Phật pháp để tu, không có điều kiện có đời sống yên bình để mình tu tập làm thiện sự gì đâu, chìm mất mịt mùng trong cái cõi xa xôi. Mình mơ ước có được cái điều kiện, cái hoàn cảnh như thế này, mơ ước không có. Các vị hình dung là mình lạc vô cái đảo quốc Haiti thì biết rõ ràng là muốn có Phật pháp không có, muốn được có một ngày đủ ăn không có, chung quanh hoàn cảnh đó đầy sao động. Các vị hình dung là sau trận động đất xảy ra rồi thì người ta vì một gói thức ăn người ta giết nhau, người ta bươi những cái cửa hàng đổ nát ra để lấy thức ăn, và họ xách súng và bắn nhau vì cái chuyện ăn gì uống, đời sống nó đói nghèo. Cho nên những cái họa hại đi sau sự đói nghèo nó tất nhiên thôi. Khi anh đói anh nghèo thì cái điều tất nhiên là đời sống văn hóa rất là thấp, cái ác tâm con người có khi cũng rất là cao. Thế thì thưa đại chúng là mình đợi đến lúc tứ đại gần phân ly tu không có kịp. Các vị nên biết một điều là ngay nơi tâm làm, ngay nơi thân chịu, không có nghĩa là một thân của đời này mà nhiều thân của nhiều đời đi sau nữa kia. Tâm các vị bây giờ khởi lên cái ý niệm thiện lành thì ngay đời này chuyển hóa được nghiệp, được thân của các vị, và đưa các vị đến nhiều kiếp trong tương lai có được một sinh thân. Trong kinh văn Đức Thế Tôn gọi là thiện thú sinh về những cảnh giới lành. Và ta tu chưa tròn thì kiếp sau mình sinh về cảnh giới lành, còn tu tròn thì mình chấm dứt được cái khổ lang thang trong ba cõi sáu đường. Và tóm lại một điều, thưa đại chúng, các vị là những người đang đứng trên đôi chân, có đầy đủ cái điều kiện thuận lợi để tu tập. Các vị đang có phước vô vàn. Tất cả những người Phật tử ngồi trong đạo tràng đây đều là những người đang đứng trên cái nền tảng phước đức rất là lớn. Các vị không phải ăn những cái miếng đất giống như dân đảo Haiti. Chúng ta có đủ lương thực, chúng ta có đủ áo mặc. Thưa đại chúng, là mình kết thúc lại đôi điều chia sẻ cùng các vị, đó là các vị là những người có đầy đủ phước lành để tu tập. Các vị đã gieo nhiều cái công đức lành trong quá khứ, cho nên kiếp này ta có vô vàn cái điều kiện để tu, để phát triển đời sống tâm linh. Nếu mà mình không có lợi dụng cái điều kiện mình đang có, thế thì chắc chắn rằng trả lời ngày này về cho các bụi, các vị không kiếm ra được cái hoàn cảnh tốt lành để tu đâu. Và người thông minh thì người đó biết trân quý đời sống mình từng hơi thở để tu tập. Mình làm thế nào trong mỗi một ngày của đời sống mình chưa làm được gì nhiều, mình hãy hứa với lòng làm ba điều thôi. Điều thứ nhất là luôn nghĩ điều lành. Điều thứ hai, luôn nói điều lành. Điều thứ ba, luôn làm mọi việc lành. Dù việc làm đó nhỏ như cọng tóc, dù việc làm đó là cứu một con kiến qua khỏi cái chết bất thường, cũng là một loại việc lành. Và tâm thức của các vị tràn đầy ý niệm lành, lời nói các vị tràn đầy cái năng lượng lành, và thân nghiệp của các vị luôn tạo những điều lành, thì cái nền tảng phước lành của các vị nó nâng đỡ đời sống các vị, nó giúp cho các vị vượt ngang qua biết bao nhiêu điều bất trắc khổ đau của nhân thế, và nó giúp cho các vị có thể thành đạt được cái con đường tu tập tốt lành và giải thoát trong tương lai. Đó là những điều mình kết lại cái bài học hôm nay. Và thưa đại chúng, là mình thấy 3:30, các vị có cần có những câu hỏi gì không, hay là dành cho các vị mấy phút thêm?
Nếu mà ba câu kết của thượng tọa dạy chúng con là luôn nghĩ điều lành, luôn nói những điều lành, luôn làm những điều lành, và thượng tọa nếu tất cả những suy nghĩ, lời nói phát ra, nếu mình luôn quán xét, thì lại thầy có thể nhắc nhở cho mình luôn luôn từ giây phút từ phát ra trong ngày đời sống.
Thưa lời hỏi của đạo hữu rất là hay. Cái câu mà chúng ta chia sẻ đó là tại tâm làm, tại thân chịu. Nó có hai trường hợp để chúng ta có thể thực tập được những điều này. Trường hợp thứ nhất, như mình vừa chia sẻ cái con đường thực tập, đó là các vị khéo nhận diện thôi. Ví dụ như mình làm một việc, mình nói một lời, mình suy nghĩ một điều, khéo nhận diện đó là khi cái điều suy nghĩ đó nó xảy ra, khi cái lời nói nó xảy ra, có khi mình nhìn thử cái lời nói, việc làm, cái suy nghĩ đó nó xuất phát từ đâu. Tất nhiên là giai đoạn đầu chúng ta không thể nhận diện được cái sự suy nghĩ của ta nó xuất phát từ đâu. Thỉnh thoảng thì chúng ta cũng có thể nhận diện được, nhưng mà cái phần cạn đó là lời nói của các vị, việc làm của các vị nó xuất phát từ cái gì các vị có thể nhận diện được. Có một anh kia, anh nghe cái nhà hiền triết nọ là một bậc thầy rất lỗi lạc, dạy những cái triết lý rất là cao siêu. Cái anh đi tới để anh xin học. Do vì đường xa rất là mỏi mệt, cho nên tới chừng anh bước vô cửa, anh mở cửa đi vô, anh để cho cánh cửa đóng cái sầm trước cái đã, rồi anh vô anh lột ra giày, anh giục cái bùm ở bên cạnh. Và mở mắt ra nhìn thì thấy cái người hiền triết kia đang ngồi trên cái ghế, đang mỉm cười nhìn mình. Cái anh cảm thấy rất là xấu hổ, anh xin lỗi ngài. Cái nhà hiền triết kia nói, tôi nghĩ rằng cái điều quan trọng là anh hãy xin lỗi cánh cửa là một, anh xin lỗi cái đầu già anh là hai, nó có tội tình gì đâu mà anh đóng cái rằng, biểu lộ cái thái độ mất tự chủ như vậy. và lòng sân si như vậy. Thưa các vị, nếu mà mình làm được cái điều cản nhất ban đầu là nhận diện hành vi của mình, việc làm của mình, thì các vị thấy là mọi việc làm nó đều đi ra từ tâm của các vị. Cái phần này rất là dễ nhận ra. Các vị dằn cái chén trước bàn, cái rầm trước mặt người ta, nó có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân gì? Tôi không dằn vô mặt ông được, tôi dằn lên bàn nó tôi biết. Tôi dẫn người khác, tôi không thể làm gì được, cho nên tôi xách củ cải, xách cờ đó tôi bầm bầm cho nó đã tay. Thay vì bầm vô mặt thì tôi bầm vô tâm thớt cho đã tay, dẫn cá chém thớt. Có phải vậy không? Thế thì mọi việc làm của các vị nó đều mang cái tâm thức của các vị đi vô cả. Và cái phần cả nhất ta có thể làm là nhận diện từng việc làm của ta. Được chứ, có phải vậy không? Các vị làm trong trạng thái hờ hững vô tình, các vị nhận biết được. Các vị làm trong trạng thái bực bội, tức tối, giận hờn, phiền muộn, các vị cũng nhận ra ngay. Và thưa đại chúng, là điều này nó không khó khăn gì cho cái sinh hoạt tu tập của chúng ta cả. Ta hãy làm từ cái căn bản dễ làm nhất, đó là nhận diện từng việc làm của ta. Và các vị nhận diện được nó thì cái khả năng chuyển hóa tu tập của các vị xảy ra rồi. Cũng giống như anh chàng kia vậy, nhận diện được cái cách mình đóng cửa, cách mình ném đôi giày, thì mình biết là mình rất là thiếu tư cách để xin học triết lý rồi. Học đạo lý gì mà lần đầu tiên anh đã vô, anh thể hiện cái sự mất bình tĩnh, khó chịu, bực bội của anh đối với những vật vô tri như thế. Thế thì thưa đại chúng, là cái bước cạn nhất các vị nhận diện từ cái cạn của hành vi các vị, đó là cái cách ta chuyển hóa từ bên ngoài vô bên trong, không khó khăn gì cả, ai cũng có thể làm được. Và thưa đại chúng, là nếu có một hôm nào đó tình cờ các vị đang ngồi đàng hoàng để nghe pháp, tôi bước vô, tôi mở cửa ra, tôi đóng cửa một cái rầm, dù mặt tôi làm bộ tươi cười với các vị, nhưng mà rõ ràng là các vị sẽ cảm thấy rất là mất niềm tin, rất là ngại ngần, không biết ông thầy ông giận ai, không biết trong nhóm Phật tử này có người nào ông ghét hay không, mà ông vô đóng cửa cái rầm rất là khó chịu, có phải vậy không? Thế thì cái việc cạn là nhận diện những cái việc làm của các vị đâu không khó khăn gì cả, và ta tu từ cái cạn đi vô rất là dễ. Con đường thứ hai mình lặp lại cách thực tập, đó là nếu các vị tu giỏi thì các vị làm được một điều nhận diện từng tâm hành của các vị không khó khăn. Tức là vừa suy nghĩ, ai biết giùm ta? Mình suy nghĩ, mình nhận thấy nó rất là dễ thưa các vị. Và mọi cái vận hành của tâm thế các vị chú ý thì các vị đều nhìn được nó cả. Nó vận hành, nó suy nghĩ. Dĩ nhiên, bước đầu ta nhìn không ra cái sự vận hành của nó, ta để cho nó nổi trôi bồng bềnh, ta để cho nó nghĩ thiện nghĩ ác, ta để cho nó hoạt động lung tung. Thế nhưng mà tu có nghĩa là khéo điều phục. Thưa các vị, tu có nghĩa là mình khéo nhận diện được từng cái tâm hành của mình nó sinh khởi. Tôi ví dụ một cái điều rất là hiện tại thôi. Ví dụ như các vị đang ngồi nghe pháp thế này, có một Phật tử nào không có tắt cái cell phone, để cho cell phone nó reo ầm lên, thì các vị thử nhìn lòng mình coi nó đang khởi cái gì trong đây. Ví dụ nó khởi cái sự khó chịu thì biết rằng rõ ràng là tâm mình đang sinh khởi. Và ai nhận diện giùm mình? Ai nhận diện giùm mình? Mình cứ quay lại mình nhìn. Tự nhiên xong rồi trong cái buổi nghe pháp thế này mà để cho cell phone reo ung sùng. Và thưa các vị, tức khắc thôi, tức khắc các vị nhận ra tâm hành của các vị thôi. Mà người tu tập giỏi thì người nhận diện được chiều sâu. Người tu tập dở thì thưa các vị, đóng cửa cái rầm là mình biết ngay rồi, cái sự thất thố mình rồi, phải vậy không? Và cái con đường tu thưa các vị, từ nơi tâm làm nhưng mà thân chịu. Các vị có những cái sơ xuất khi các vị hành xử, các vị có những cái sơ xuất ngay nơi sự suy nghĩ của các vị, thế thì nó dẫn khởi đến cái miệng của các vị, dẫn khởi đến thân của các vị. Tại thân chịu có nghĩa là gì? Thưa đại chúng, là mình không khéo tu thì nghiệp tội nó đến với đời sống của mình là thân mình chịu. Mình khéo tu thì sao? Thưa các vị, khéo tu thì chuyển hóa được tâm, thì tâm các vị đủ thuần thiện, đủ tốt lành thì các vị làm cho đời sống các vị càng ngày cái tính cách của các vị càng cao quý, càng dễ thương. Mình càng cao quý bao nhiêu, càng dễ thương bao nhiêu, thì sống giữa cuộc đời này thưa đại chúng, không ai dù dập các vị được cả, không ai khinh thường các vị được cả. Tự nhiên mình rất là hiên ngang như cuộc đời. Ta không giàu hơn ai, ta không có địa vị gì cả. Thế nhưng mà đời sống nội tâm mình sung mãn thiện pháp, mình hành xử với cuộc đời bằng cả lòng vị tha và nhân ái. Thế thì các vị thử đi ra đường coi, thiên hạ đều quý trọng mình. Tại vì đời sống các vị được bao quanh, được đông đầy, được phủ kín một cái năng lượng rất là sáng là một, rất là thánh thiện là hai. Người ta gọi những bậc thánh là những vị vua không có ngai. Tại sao vua không ngai? Hoàng đế thì còn bị kẻ nọ người kia rình mò để lật ngôi, còn bị kẻ thù hăm he để giết. Thế nhưng các bậc thánh thì thưa các vị, không hề mướn bảo vệ gì cả, mà các vị làm vua trong quá khứ được mọi người kính trọng, dù đó là bậc đế vương kính trọng ngài, bần dân kính trọng ngài, trí thức kính trọng ngài. Rồi cái ngôi vua đó nó không phải một đời, giống như Đức Thế Tôn của chúng ta được gọi là vua trong những vị vua, thánh trong những vị thánh. Hoàng đế không có ngôi, đành rằng ôm bát đi ăn xin từng ngày. Thế nhưng là hoàng đế đó, tại sao là hoàng đế? Năm châu bốn biển nếm nghị chánh pháp của ngài, đều một lòng kính trọng sùng mộ ngài. Thế thì nhân cách của người tu tự nhiên nó làm cho các vị tôn quý, nó làm cho đời sống các vị sung mãn và đầy, không cần thêm gì cả. Không cần nhiều tiền, không cần phải bỏ tiền ra mướn để người ta cung kính mình, nhưng mà tự nhiên người ta nếm được hương vị chánh pháp, người ta cung kính Đức Thế Tôn thôi, không phải vậy không? Cho nên tu, cái quả lành nó đến ngay hiện thời các vị, và nó đến rất là nhiều trong kiếp lai sinh là như vậy. Và thưa đại chúng là dừng ở đây, chứ không thôi mình kiếm chuyện mình nói nữa cái tới 5 giờ luôn. Và trước khi hồi hướng, xin cảm ơn tất cả các Phật tử đã ngồi học hôm nay, mời các vị chắp tay chúng ta hồi hướng.